Xin thân ái kính chào Hòa Thánh trong buổi sáng hôm nay, trong ngày Thánh Nhật. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta, có những lúc chúng ta cảm thấy có một người vô hình nào đó ở bên cạnh mình, mạnh hơn mình, để có thể cướp đoạt đi những điều gì giá trị trong đời sống của mình, làm cho mình mất đi niềm vui, làm cho mình đang từ hy vọng trở nên tuyệt vọng, làm cho mình đang tưởng chừng như đang hanh thông trong mọi công việc, thì cảm thấy bị gián đoạn giữa chừng. Kinh Thánh cho chúng ta một bức hình ảnh rất là sống động khi Chúa Giêsu ngài nói: có những lúc, có những con người mạnh sức mà chúng ta cần phải trói trước khi chúng ta có thể lấy lại những gì đã mất, hoặc chúng ta có thể tiếp tục những gì mà chúng ta đang làm. Tôi muốn chúng ta sẽ nhìn điều này trong một loạt lập luận của Chúa Giêsu Christ khi ngài cũng đang trong chức vụ, mọi việc thì đang diễn tiến một cách thật là tốt đẹp, nhưng rồi có gặp những thông tin, phản ứng, sự xen kẽ của những sự ngăn trở khiến cho ngài đưa ra một thông điệp, mà từ nơi thông điệp đó nó sẽ giúp ích rất nhiều cho mỗi đời sống của chúng ta. Điều đó nó được ghi lại ở trong sách Matthew đoạn 12 từ câu 22 tới câu 37. Tôi xin phép được đọc 15 câu kinh thánh này. Bây giờ có kẻ đem đến cho Chúa Giêsu một người mắc quỷ ám, đuôi và câm, ngài chữa cho đến nỗi người câm nói và thấy được. Chúng lấy làm lạ mà nói rằng: có phải người đó là con cháu vua David chăng? Song những người Pharisee nghe vậy thì nói rằng: người này chỉ nhờ Beelzebul là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ thì phán rằng: một nước mà chia sẻ nhau thì bị phá hoang, một thành hay là một nhà mà chia sẻ nhau thì không còn được. Nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan, ấy là nó tự chia sẻ nhau, thì nước nó làm sao còn được? Và nếu ta nhờ Beelzebul mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi đó chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. Mà nếu ta cậy thánh linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Hay là có cả lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của mà trước không trói người mạnh sức ấy sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được. Ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan ra. Ấy vậy ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều được sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu. Nếu ai nói phạm tới con người thì sẽ được tha, xong nếu ai nói phạm tới Đức Thánh Linh thì dầu đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. Hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu. Vì xem trái thì biết cây, hỡi dòng dõi nắng lùng, bày vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đời đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Và ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, mà cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Một sự kiện hết sức là hấp dẫn, một người câm và bị mù nữa được Chúa chữa lành. Sự chữa lành siêu nhiên này nó đang diễn ra ở giữa mọi người đang nhìn thấy. Cộng đồng ngạc nhiên, bắt đầu họ muốn hướng về Chúa Giêsu. Họ hỏi: đây có phải là người đến từ dòng dõi David không? Vì người Do Thái tin rằng có một lời tiên tri trước đó 700 năm, 400 năm đều nói trước sẽ có một đấng Messi đến, đấng đến từ trời sẽ giải cứu dân Israel. Họ trông đợi đến đó, và bây giờ họ nhìn thấy, họ bắt đầu muốn đặt niềm tin nơi Chúa. Thì người Pharisee, những người trong giới tôn giáo lúc đó, liền đẩy vấn đề sang một hướng khác. Họ đưa ra một số thông tin sai lạc. Họ nói rằng người này nhờ quyền lực của quỷ lớn là Beelzebul mà trừ quỷ nhỏ thôi. Họ không muốn. Và từ nơi đó, từ cái lối lập luận và cái cách đưa thông tin sai lệch đó, Chúa Giêsu mới đưa ra một loại lập luận. Mà tôi học thấy cách của Chúa Giêsu ngày đưa ra lập luận rất là hay. Ở trong một phân đoạn ngắn mà nó có tới 4 cái hình ảnh minh họa. Cái hình ảnh minh họa thứ nhất đó là ngày cho nhìn thấy, đó là nếu quỷ Satan mà trừ quỷ Satan thì chẳng khác nào tự nó chia rẽ, mà đã chia rẽ thì một nước, một nhà, một tổ chức, một gia đình cũng sẽ sụp đổ. Chứ dùng một hình ảnh, một cái thành và một nước, rồi chứ lại dùng một hình ảnh nữa. Nếu các ngươi vào nhà một người nào để cướp lấy đồ thì đó phải trói người mạnh sức. Thì Chúa nói, thì Chúa muốn nói rằng ta đang trói cái người mạnh sức là công quyền của ma quỷ, làm cho người này bị câm và mù đó. Và Chúa lại dùng hình ảnh rằng đây không phải là đến từ nơi quyền lực của Beelzebul, ma quỷ, mà đến từ quyền lực của Đức Thánh Linh, cho nên mới trói được cái quyền lực của ma quỷ. Và Chúa mới đưa ra một cái thông điệp: nếu các ngươi muốn nhận diện rõ được đâu là điều đúng, đâu là điều đến từ Thánh Linh, thì các ngươi phải biết cây tốt nó ra trái tốt, cây xấu nó ra trái xấu. Dòng dở rắn lục thì không thể nói ra điều tốt. Ngài muốn nhắn mình rằng hãy nhìn vào cái kết quả mà ta đã làm, mà các ngươi có biết rằng đây là điều tốt hay là điều xấu chứ. Rồi sau đó Ngài mới đưa ra cái kết cuối cùng: do cái điều gì đang đề dậy trong lòng các ngươi. Nếu các ngươi thành kiến và không tin thì miệng các ngươi sẽ nói ra những điều tiêu cực. Còn nếu lòng của ngươi đầy dậy những điều của đức tin nơi ta thì các ngươi sẽ nói cái điều này đến từ Đức Thánh Linh. Từ cái một sự kiện mà Chúa đưa ra một cái lối lập luận, nó làm cho chúng ta học ra được nhiều cái bài học trong đời sống cá nhân của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy nhìn xem cái cách đầu tiên mà họ đang làm đối với Chúa Giêsu là điều gì. Khi Chúa Giêsu Ngài đang làm một điều tốt, Ngài đang cầu nguyện và quyền phép được bày tỏ, thì họ cố gắng phủ nhận cái điều mà Chúa đang làm, phủ nhận cái việc mà Chúa đang làm là tốt. Và bằng một trong những cách đó là gì? Người Pharisee không thể phủ nhận công việc Ngài làm, cho nên họ tìm cách phủ nhận Ngài là người tốt. Họ không phủ nhận cái việc của Ngài làm, mà họ phủ nhận chính con người của Ngài. Họ không thể phủ nhận cái sự chữa lành đã rõ ràng, nên họ tìm cách phủ nhận cái phương cách của Ngài sử dụng. Phương cách đó là sử dụng theo Beelzebul. Chúng ta thấy đó là cái cách mà Chúa Giêsu nói rằng nếu là như thế thì chẳng khác nào tạo cái sự chia rẽ giữa vòng công việc của Satan. Và điều này nó đưa chúng ta một điều gì? Hãy chú ý điều này. Trong một tập thể, trong một gia đình, trong một hội thánh, trong một hội tổ chức, nếu mà cứ cố tìm cách phủ nhận những việc tốt đang làm của người khác thì đó là mầm mống của sự chia rẽ. Đó là mầm mống của sự tan rã. Bởi vì không có điều gì mà dễ cho bằng phủ nhận cái điều tốt mà người khác đang làm. Người đó có thể không hoàn hảo, người đó có thể có những khiếm khuyết, nhưng nếu cố gắng phủ nhận cái điều tốt mà người đó đang thực hiện thì nó sẽ đưa đến cái điều gì? Để phủ nhận một điều tốt thì người ta sẽ làm một điều thứ hai, đó là gì? Nó giống như người Pharisee đây. Người này nhờ Beelzebub, nghĩa là gì? Tạo cái sự nghi kỵ và sự hiểu lầm lẫn nhau. Bởi vì khi phủ nhận một điều tốt thì nó sẽ đưa đến tạo sự nghi kỵ, tạo sự hiểu lầm. Thì đó là cách nhanh nhất để làm cho một gia đình bị phân tán, một hội thánh bị phân tán, một cộng đồng bị phân tán, một đất nước bị phân tán, một đảng phái cũng bị phân tán nữa. Và đó là cái cách mà người Pharisee đang cố gắng tách Chúa Giêsu ra khỏi cộng đồng, ra khỏi cộng đồng đó. Và họ phủ nhận những cái điều giá trị mà Ngài đang làm. Tôi tự hỏi, do thành kiến hay là do không thể tin mà họ tìm cách phủ nhận? Tôi nghĩ cả hai. Có phải vì họ ganh ghét sự dạy dỗ của Ngài có sức thuyết phục hơn, hay vì nó mơ hồ và không rõ nghĩa? Tôi nghĩ cách giảng dạy của Chúa Giêsu thì quá rõ ràng, nhưng mà họ cảm thấy khó chịu vì cái sự giảng dạy của Ngài có sức thuyết phục hơn. Họ không chịu nổi khi nhìn thấy đoàn dân ca thấy đi theo mà ca ngợi Ngài, hay là họ lo sợ đoàn dân bị mù quáng trong niềm tin. Có thể họ đưa ra lập luận này, nhưng mà thật ra trong sâu thẳm, bởi vì ảnh hưởng của Chúa đang ảnh hưởng vào trong cộng đồng quá lớn. Và sự phủ nhận đó nó không thể nào phủ nhận được, bởi vì đó không phải là công quyền của Đức Thánh Linh. Ma quỷ, một trong những điều nó sẽ đến, hoặc người ta nói người xác thịt, người con đỏ, hoặc đằng sau thế lực lớn hơn, công việc của sự tối tâm, thì nó thường thích đến để gieo rắc nan đề hơn là giải quyết nan đề. Nó không bao giờ thích đến để giải quyết nan đề mà nó gieo rắc nan đề. Ma quỷ thì nó thích gieo rắc bệnh tật hơn là chữa lành. Nó thích gieo sự chia rẽ hơn là hiệp một. Nó thích gieo những lý luận sai trật hơn là quyền phép của sự chữa lành. Nó thích gieo con người hiểu sai về Chúa Giêsu Christ hơn là tin nhận Ngài. Và chúng ta nhìn biết, khi nhìn vào cái công việc thì Chúa muốn nói là ngươi phải nhìn vào cái trái thì mới biết đây là cây tốt chứ. Thánh Linh thì không có thích gieo nan đề mà chỉ thích giải quyết nan đề. Thánh Linh thì không có thích gieo bệnh tật mà Thánh Linh thích gieo sự chữa lành. Thánh Linh thì không có thích gieo sự chia rẽ mà thích gieo sự hiệp một. Thánh Linh thì không thích lý luận mà chỉ thích bày tỏ quyền pháp của Đức Chúa Trời. Thánh Linh ở trong ai thì khiến cho người ta phải tin nhận Chúa Giêsu Christ. Đó là chân lý. Và nếu chúng ta nhìn nhớ này, người ta càng cố gắng phủ nhận Chúa Giêsu bao nhiêu thì Chúa Giêsu lại càng đưa ra một lập luận rất rõ ràng. Đây là công việc của Đức Thánh Linh. Và cố gắng tách Ngài ra khỏi cộng đồng, ra khỏi một nhóm người nào đó và khiến cho người ta hiểu về Chúa ở một mức độ thấp hơn hoặc sai trật là điều mà từ xưa đã có rồi. Tôi thường hay có những nghe một vài người, thật ra thì có những lần, có những lúc ngồi ngày tranh luận, người ta cố gắng để hạ Chúa Giêsu xuống và không tin Chúa Giêsu là đến từ Đức Chúa Trời, là con Đức Chúa Trời hoặc là Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ không cần phải tranh luận, bởi vì thời gian của mình nó sẽ làm được nhiều việc khác hơn cứ ngồi mà nói đi nói lại. Rồi đôi khi tôi chỉ chứng nhận một câu kinh thánh đơn giản thôi. Ở trong sách Thánh Giăng đoạn 5 câu 38 tới câu 47 thì đây là một cái mạch văn mà Chúa Giêsu đối đáp với những người đang tìm cách phủ nhận Ngài. Ngài chỉ nói cách đơn giản: đạo của Ngài, đạo là đạo Đức Chúa Trời á, không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin đấng mà Ngài đã sai đến. Đấng đây là nói về Chúa Giêsu, Ngài đây là nói về Đức Chúa Trời. Các ngươi dò xem kinh thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là kinh thánh làm chứng về ta vậy: các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống. Ta chẳng cầu vinh hiển bởi người ta mà đến đâu, nhưng ta biết rằng các ngươi chẳng có sự yêu mến Đức Chúa Trời ở trong các ngươi. Ta đã nhân danh cha ta mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến thì các ngươi sẽ nhận lấy. Các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thế nào các ngươi tin được? Chớ ngờ rằng ấy là ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt cha. Người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người mà các ngươi đã trông cậy và tin. Vì nếu các ngươi tin Môi-se cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép thì các ngươi há lại tin lời ta sao? Chúng ta nên nhớ một cái điều như thế này. Chúa Giêsu Christ, Ngài muốn nói Ngài là trọng tâm của Kinh Thánh. Cả Kinh Thánh thì nói về Ngài. Đôi khi có những người đến hỏi cứ lật Kinh Thánh. Tôi nói này, bây giờ Chúa nói này: người mà sẽ nói ngươi sai đó là Môi-se. Bởi vì nãy giờ quý vị đang chưng dẫn cụ ước, chưng dẫn kinh cụ ước nhiều, thì thật ra Chúa nói rồi. Bởi Môi-se nói về ta mà các ngươi không tin ta thì làm sao các ngươi tin gì được? Vậy thì ai là người sẽ tố cáo? Luật pháp, kinh cụ ước là luật của Môi-se sẽ nói về các ngươi. Rồi Chúa khẳng định cho chúng ta một điều gì? Ngài là trung tâm của Kinh Thánh, Ngài là trọng tâm của sự cứu rỗi. Nên nhớ, bởi sự chết của Ngài mà có người được cứu. Ngài cũng là trọng tâm của mỗi đời sống của người Cơ Đốc. Phaolô nói rồi, chúng anh đều nên nhớ: tôi đã bị đóng đinh với Đấng Christ trên thập tự giá. Tôi sống không phải là tôi sống nữa, mà Đấng Christ sống trong tôi. Và nhiều mặt văn khác thì nói chúng ta đã được chuộc mua để sống cho Christ. Sống là Christ mà chết cũng là Christ. Chúa Giêsu Christ là trọng tâm Kinh Thánh, trọng tâm của sự cứu rỗi và trọng tâm của mỗi cuộc đời của chúng ta. Không thể phủ nhận được chuyện này, bởi vì chức vụ của Ngài thì đầy quyền phép, lời rao giảng từ nơi Ngài thì đầy sự phước thuyết phục, cách sống của Ngài và cách hy sinh của Ngài thì đầy sự ảnh hưởng. Ba điều đó người ta không thể phủ nhận được. Và khi chúng ta nhìn về lẽ thật của Chúa thì chúng ta sẽ nhìn thấy một trong những điều đó là người ta cố gắng đến để tạo sự nghi kỵ và sự hiểu lầm để con người đừng đặt đức tin vào Chúa Giêsu nhiều. Như tôi đã nói, có ba điều nơi Chúa Giêsu Christ đã thuyết phục nhiều người vào thời điểm đó và mãi cho đến bây giờ. Đó là lẽ thật mà Ngài rao giảng, đó là chức vụ quyền thép mà Ngài thực hiện, đó là cách sống của Ngài ở giữa mọi người và cách Ngài hy sinh trên thập tự giá và sống lại. Ba điều đó nó đã ảnh hưởng vào trong cộng đồng lúc đó và nó kéo dài mãi cho đến ngày hôm nay. Nếu chúng ta đọc về những về lịch sử của nhân minh nhân loại thì ai là người tạo ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử phát triển của nhân loại? Có người thì tất cả đều phải thừa nhận, dầu không phải là tôn giáo của Cơ Đốc nữa cũng phải thừa nhận người có một ảnh hưởng rõ ràng đó là Chúa Giêsu Christ. Người có một ảnh hưởng rõ ràng trong cái thế giới này, ảnh hưởng trên dòng chảy lịch sử của nhân loại là Chúa Giêsu, không thể phủ nhận. Khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta biết điều gì. Chúa muốn nói rằng hãy đừng để cho những điều sai trật nó đến ở trong cái cuộc đời của mình, đừng để cho những thông tin sai trật, bạn phải chối những cái điều đó lại. Và Chúa nói vâng nói rằng ta đang làm công việc để giải cứu cái người câm và người mù này, và ta đang chối người mạnh sức đó. Tôi nói có người này bị câm và người mù, và đang bị cái người mạnh sức là người tiêu cực, là người có sự tối tăm đang trói buộc, và Chúa nói ta đến để hủy phá công việc đó của ma quỷ. Có những con người mạnh sức nó cũng đang trói nhiều cuộc đời của chúng ta. Khi bạn đang ở trong những nan đề thì bạn cảm thấy bị bế tắc. Khi bạn ở trong những mối quan hệ trục trặc, bạn cảm thấy mệt mỏi. Khi bạn không còn có những ý tưởng thông thoáng, bạn bắt đầu chán nản. Bạn bắt đầu cảm thấy mọi sự đều trở nên vô vọng. Và khi bạn thấy tất cả hoàn cảnh phía trước là vô vọng thì trong con người bạn sẽ tuyệt vọng. Nhưng khi bạn có lẽ thật, khi bạn biết được đấng mà mình tin cậy là quyền phép, khi bạn biết đấng mà mình đang tin là đấng đã chết và sống lại, thì bạn không còn tuyệt vọng. Hoàn cảnh có thể vô vọng khi vì con người đang đối diện hoàn cảnh đó nói rằng tôi tuyệt vọng cho nên nó mới vô vọng. Nhưng người đối diện đó nói rằng tôi vẫn còn hy vọng thì không còn sự vô vọng được. Và Chúa muốn chúng ta phải học biết có những thứ nó đang trói buộc trong cuộc đời của chúng ta, trói buộc niềm tin của chúng ta, trói buộc cái lòng của chúng ta là thật ở trong con người của chúng ta, khiến cho chúng ta không còn đủ sức để tin rằng tượng lành của Đức Chúa Trời là quyền phép, khiến cho chúng ta không còn đủ sức tin rằng Đức Chúa Trời là lẽ thật và Chúa Giêsu là lẽ thật, khiến chúng ta không còn tin rằng Chúa có quyền thay đổi mọi cục diện trong cuộc đời của mình. Xin hãy nhớ, tôi lặp đi lặp lại, đừng bao giờ bỏ quên món quà quý mà Chúa ban cho cuộc đời chúng ta, đó là đức tin. Đừng bao giờ bỏ, bởi vì đó là món quà quý. Sau khi ngoài món quà là Chúa Giêsu Christ chịu chết trên thập tự giá, thì cái món quà quý kế tiếp mà Chúa ban cho là gì? Đức tin. Khi bạn có hạt giống đức tin đó, bạn sẽ khác lắm, bạn sẽ khác vô cùng lắm. Bạn có một niềm tin để sống, bạn có một đức tin để làm việc, bạn có một đức tin để đối diện với mọi vấn đề, bạn có một đức tin để đi tới, bạn có một đức tin để thực hiện, bởi vì đó là món quà. Bạn không sử dụng điều đó là một điều giải. Hãy tận dụng nó, hãy sử dụng nó. Sử dụng nó bằng cách nào? Là tôi sẽ tin vào những điều gì Chúa đang làm, và tôi sẽ tiếp tục đi trên cái lẽ thật của Ngài. Tôi sẽ đi trên dòng chảy của Ngài. Vì lời của Đức Chúa Trời có quyền phép để cứu mọi cái tin. Đôi khi mà bị đến nó chói đức tin trong đời sống của một con người của chúng ta, nó khiến cho chúng ta không còn có đủ niềm tin trong cuộc sống này nữa. Đôi khi mà quỷ nó đến nó chói cái lẽ thật trong con người của chúng ta, nó khiến chúng ta không còn muốn nói gì về lẽ thật, không còn muốn rao giảng lẽ thật, không còn muốn công bố về lẽ thật, không còn muốn xác định lẽ thật là quyền phép của Đức Chúa Trời nữa. Và nó làm cho bắt đầu đời sống nó như ở đây Chúa dùng điều gì? Điều gì đang đầy dẫy trong lòng ngươi? Ồ, đầy dẫy sự hoài nghi, đầy dẫy sự mệt mỏi, đầy dẫy sự chán nản. Cho nên khi nghe về năng đề người khác, nghe về năng đề gì đó là cũng là ôi đời này chán lắm, ôi không làm gì được hết cả, chán vô cùng, mệt quá. Vì đầy dẫy cái điều đó. Nhưng bạn là người có đức tin, bạn nói không, tôi có đức tin, tôi tin Chúa sẽ dẫn dắt tôi, Chúa sẽ tiếp tục đồng hành với tôi. Khi bạn nhận diện ra được những điều gì thuộc về Chúa Giêsu, bạn sẽ đi tới cái hai cái hình ảnh kế tiếp. Chúa nói các người phải biết nhận diện cái trái tốt, nó phải đến từ cái cây tốt. Nghĩa là những cái kết quả như thế này thì nó không thể nào đến từ những cái gì xấu được. Chữa lành một người, cầu nguyện cho một cuộc đời được chữa lành, được biến đổi, thì nó không thể nào là một điều sai trật. Vậy thì chúng ta có muốn những cái trái tốt nó thường xuyên thấy trong cuộc đời mình không? Tôi tin rằng ai cũng muốn. Muốn có cây tốt, muốn có trái tốt thì phải gieo hạt tốt cái đã. Giống như bạn muốn xây một ngôi nhà thì điều đầu tiên bạn phải có chất liệu tốt. Bạn có ông kỹ sư giỏi, bạn có ông thợ kinh nghiệm, bạn có một người có 30 năm tay nghề, nhưng mà cái vật liệu mà bạn đang xây dựng đó, nó là vật liệu giả, nó là vật liệu tệ hại, nó là vật liệu không chất lượng, thì giàu cho giỏi cách mấy, làm cho nó đẹp bao nhiêu, làm cho nó thấy nó hấp dẫn bao nhiêu, chỉ cần một cơn gió của nan đề, chỉ cần một cơn bão của bệnh tật, chỉ cần một sự sụp đổ về một mối quan hệ nào đó, thì cả căn nhà đẹp cách mấy nó cũng sụp xuống thôi. Bởi vì cái vật liệu nó đâu có thể chịu đựng được. Đẹp không có thể chịu đựng được bảo vệ, đẹp không có thể chịu đựng được nan đề, mà cái chất lượng của vật liệu nó mới chịu đựng được nan đề. Vậy thì muốn có những cái trái tốt trong cuộc đời của mình, bạn phải biết gieo những hạt tốt. Tôi học biết một điều rằng, nếu tôi cứ gieo cái đời sống đức tin, đời sống trong đức tin, thì tôi sẽ luôn có cơ hội để gặt lấy những phép lạ. Tôi có luôn luôn có cơ hội để gặt lấy những lời cảm tạ. Tôi luôn có cơ hội để gặt lấy những ơn phước của Chúa mỗi ngày trong cuộc đời của mình. Cho nên tôi cứ lặp đi lặp lại rồi, mỗi buổi sáng trước khi làm điều gì thì tôi tự nói trong lòng của mình, và tôi tự mở miệng ra để nói để lỗ tai của mình phải nghe. Xin Chúa tiếp tục cùng làm việc với con. Xin tiếp tục cùng làm việc với những gì tai con đang làm. Xin tai Chúa cùng làm việc với con. Xin gìn giữ con có một sự giữ và cám dỗ, và chớ để con phải bị hổ thẹn khi nước cãi nước ngài. Xin tiếp tục cùng làm việc với con, và tai Chúa cùng làm việc với con. Và tôi tiếp tục để nhìn thấy những điều Chúa tiếp tục lại đến trên cuộc đời của mình. Chúa lại tiếp tục bày tỏ, nếu tôi thích thường xuyên gieo hạt giống tin lành thì tôi sẽ có những cơ hội để gặt lấy những linh hồn hướng mất. Nếu tôi gieo một tinh thần hiệp một thì tôi sẽ gặt lấy sự hiệu quả trong công việc. Hãy gieo. Và Chúa nói rằng các ngươi muốn nhìn trái tốt thì hãy nhìn vào ta. Ta thường xuyên cầu nguyện trong Thánh Linh thì có người được sự chữa lành. Tại sao? Bạn phải thường xuyên. Bạn phải thường xuyên cầu nguyện. Bạn phải thường xuyên cầu nguyện công bố trong dịch Chúa Jesus Christ về mọi nan đề, về những điều gì bạn đang làm. Bạn phải làm tích cực. Bạn phải sống tích cực. Bạn phải thực hiện tích cực. Nhưng bạn cũng phải bày tỏ đức tin bằng lời cầu nguyện tích cực. Điều đó nó làm gì? Điều đó để nó ảnh hưởng vào trong lòng của bạn. Và khi nó ảnh hưởng trong lòng rồi, Chúa mới nói nè, cái điều gì đầy dẫy trong lòng á thì miệng của ngươi sẽ nói ra. Môi miệng của chúng ta là mạch nước sự sống hay là sự chết. Gia Cơ đoạn 3 từ câu 9 tới câu 12 đã cho chúng ta bài học đó rồi. Nếu môi miệng của chúng ta đầy, đó là mạch nước của sự sống, có nghĩa là gì? Bạn đang chất chứa điều gì trong lòng? Bạn đang nuôi dưỡng điều gì trong lòng? Nếu bạn hỏi trong lòng à, trong lòng có cung mang gì không? Không, không có cung mang gì hết, không có cung mang. Tôi nói không được. Tôi biết cái người á, giàu sống tới 80 tuổi, nhưng mà nhìn còn sống là còn nhìn con của mình, cháu của mình là còn cung mang đó, không giúp cho nó, không làm gì được thì cũng cầu nguyện cho nó, thì cũng nói đó, cũng kêu này đó, cũng cung mang. Chứ làm sao nó bây giờ nè, giờ tôi không cung cung mang gì hết, tôi khỏe lắm, tôi không còn gì hết. Tôi nói sắp đi rồi đó, giờ là sắp đi rồi đó. Hãy còn sống là còn cung mang thôi quý vị à. Giàu cho có bao nhiêu tuổi đi nữa thì vẫn thấy đứa con 60 tuổi của mình, nó vẫn là đứa con dại khờ hơn mình. Vẫn phải cưu mang nó, vẫn phải nhắc nhở, vẫn phải cầu nguyện, vẫn phải làm một điều gì đó, vẫn ao ước rằng nếu mình có cái gì để lại cho nó để nó bớt khổ. Đó là cưu mang. Và cái điều gì đang cưu mang trong lòng của chúng ta? Xin hãy nhớ thế này, trong lòng của bạn đang cầm giữ điều gì? Bạn không thể nào nuôi chiên với sư tử trong một cái chuồng được. Bạn không thể nào nuôi khát vọng thuộc linh với những điều sai trật cùng một lúc được. Không, không được. Bạn không thể nào mà vừa nói thuộc linh mà vừa nói cái gì đó cho nó làm sao mà nó giống như là đừng có vẽ thuộc linh quá. Bạn đang nuôi cái gì? Khát vọng gì? Chiên là chiên mà sư tử là sư tử. Khả năng thuần dưỡng các bạn có giỏi cách mấy, nhưng nếu bạn đã nhốt chiên và sư tử vào trong một cái lòng rồi thì ngay từ đầu đã có nguy hiểm rồi. Đương nhiên thôi, sẽ có sự cố ngay thôi. làm gì để có thể nuôi dưỡng được hai cái ý tưởng ngược như vậy? Bà có thể nào nói với người mình thương là tôi thương em lắm, tôi cũng ghét em lắm. Vậy cái nào là chính? Cái nào là chính? Tôi thương em lắm mà tôi cũng ghét em lắm. Cái nào là chính? Bạn chỉ có thể bực mình, bạn chỉ có thể nói không chịu nổi cái chuyện đó. Nhưng không thể nào thương và ghét hai cái nó giống như nó cùng một lúc với nhau nữa. Lúc đang nó thương, lúc nó ghét. Đang uống nước đá cho qua uống nước sôi. Đang uống nước sôi cho qua uống nước đá. Người nào chịu nổi, sống gần như vậy thì có nước bị lột lũi, lột ruột, lột hết luôn, tất cả cái gì cũng lột ra hết. Chịu gì nói, phải không? Cũng vậy, bạn đang cầm giữ cái điều gì? Bạn cầm giữ điều gì trong lòng thì bạn thích nói về điều đó. Đầy dẫy trong lòng miệng nó ra, bạn đầy dẫy những ý tưởng đức tin, bạn sẽ thích nói về những chuyện của đức tin. Bạn thích nghe về những câu chuyện đức tin, bạn luôn luôn muốn nói là con thích vận dụng đức tin, còn muốn sử dụng đức tin. Khi bạn đầy dẫy những khát vọng thuộc linh, đầy dẫy những ước mơ mở hội thánh, xây nhà nguyện, giúp đỡ người hầu việc Chúa, ảnh hưởng cộng đồng, vân 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 vân, thì tự nhiên trong lòng nó cứ ấp ủ và nó sẽ nói. Đó là mạch nước sự sống. Sự sống hay sự chết, đắng hay ngọt, tùy chúng ta chọn lựa, chứ không phải tùy hoàn cảnh cuộc đời của chúng ta. Sai, ai nói tùy hoàn cảnh là sai. Tùy tôi chọn lựa chứ không phải tùy hoàn cảnh. Nhiều người nói là do cái hoàn cảnh người đó nó khổ như vậy, hoàn cảnh người đó nó tệ như vậy, hoàn cảnh người đó nó bi đát như vậy, thì làm sao mà nói lời tích cực được? Thì bạn có quyền chọn nói lời tiêu cực, đó là do bạn chọn. Nhưng cũng có người sống ở trong cái hoàn cảnh hết sức bế tắc, nhưng họ vẫn nói lời được là tích cực, bởi vì họ chọn. Họ chọn lựa để sống cái ý tưởng đó, họ nuôi dưỡng cái ý tưởng đó trong lòng, cho nên họ có thể nói được và hoàn cảnh có thể thay đổi. Hoàn cảnh có thể thay đổi con người, đúng. Nhưng mà người ta vẫn không bao giờ nghĩ là con người có thể thay đổi hoàn cảnh, bởi vì người ta đang chọn cái vế kia. Còn nếu bạn chọn con người có thể thay đổi hoàn cảnh, đó là con người gì? Con người của đức tin, con người của những khát vọng thuộc linh, con người của sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời, con người của sự đầu phục, con người của sự khao khát tìm kiếm ơn và sự sức giàu của Chúa, con người của sự đầu phục, có quyền để đem đến sự ảnh hưởng và sự thay đổi. Bạn có quyền để trói người mạnh sức. Buổi sáng hôm nay tôi thay đổi lời cầu nguyện một chút cho cái người cầu nguyện cô thường ở trong trận chiến với bùa ngải, với tà linh. Và tôi nói bây giờ đây là sự sức giàu, cô không phải là người mà nó không còn ảnh hưởng cho cô nữa. Thì thật ra bây giờ không còn ảnh hưởng nữa, nhưng cô là người phải được sự sức giàu để cô đuổi quyền lực tối tăm đó ra khỏi nhà của người thân mình. Đuổi quyền lực của bùa ngải đó, đuổi nó để giành lại được người thân của mình về cho Chúa Giêsu Christ. Và buổi sáng hôm nay tôi cầu nguyện cô với một mức độ khác. Cô đã được giải cứu ra khỏi quyền lực đó rồi. Cô đã không còn sống trong sự sợ hãi nữa. Mắt cô nhìn thấy quyền lực đó đi lãng vãng trong nhà mình. Và đó là những linh của sự tối tăm, nhưng nó không còn làm hại cô nữa, nhưng nó làm hại người thân của cô. Thì bây giờ buổi sáng hôm nay tôi cầu nguyện để cô được sự sức giàu, cô đuổi quyền lực tối tăm ra khỏi gia đình của mình. Cô không còn phải sống ở trong một cái mức độ đó là ồ cảm ơn Chúa nó không còn ảnh hưởng trên tôi nữa. Không, mà cô sẽ có uy quyền đuổi nó nữa. Cô có uy quyền để trói người mạnh sức. Hãy trói những người mạnh sức tiêu cực đang lãng vãng chung quanh cuộc đời của bạn, trong lòng của bạn, tâm trí của bạn. Hãy trói nó. Và Chúa nói nếu ngươi nhờ cậy ta, ngươi sẽ không bao giờ bị hổ thẹn. Khi quý vị đối diện với quyền lực ma quỷ, khi quý vị đối diện với người bị tà linh, thì quý vị hãy nhớ một điều: vì nhân danh Chúa Giêsu Christ nhờ cậy nơi Ngài, vì sẽ không bao giờ bị hổ thẹn, và vì sẽ thấy quyền lực của ma quỷ sẽ run rẩy và sợ hãi, quỳ hoặc té ở trước mặt mình, bởi vì ở trong chúng ta có Đấng Christ, không thể phủ nhận Ngài được. Bởi vì Ngài là đấng có uy quyền. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.